nước Thiên Chúa hay triều đại Thiên Chúa là một chủ đề lớn, nếu không muốn nói là trọng tâm trong lời rao giảng, trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Khởi đầu, Ngài đã mời gọi người ta, nước trời đã đến gần, hay triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin và tin mừng. Quả thật, sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài đến trần gian để mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa Cha, về dung mạo của Thiên Chúa Cha được thể hiện cách cụ thể qua chính cuộc đời của Ngài. Ngài mặc khải cho con người biết về nước Thiên Chúa, về triều đại Thiên Chúa, và chỉ cho con người ta biết cái phương thế làm sao để có thể được vào nước đó. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, cái chủ đề nước Thiên Chúa cũng là cái chủ đề dễ gây hiểu lầm đối với những người đương thời với Chúa Giêsu. Người ta hiểu rằng nước đó sẽ đến khi Thiên Chúa thiết lập vương quốc của Ngài, vương quốc trên trần gian này. Lúc đó những người giữ, những người làm điều xấu sẽ bị trừng phạt, và những người làm điều tốt, điều thiện sẽ được ân thưởng, và phần thưởng đó là thực tại vật chất ở trên trần gian này. Và chính vì vậy mà Chúa Giêsu không ngừng giải thích cho dân hiểu về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Ở trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng rất nhiều dụ ngôn để giải thích mầu nhiệm này. Nước Thiên Chúa giống như một nắm men, người phụ nữ lấy vùi vào 3 đấu bột cho đến khi cả khối bột dậy men. Nước Thiên Chúa giống như một viên ngọc quý mà người ta phải ra công đi tìm kiếm. Nước Thiên Chúa giống như một kho báu được chôn giấu ở trong ruộng, để rồi người ta phải sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được cái kho tàng ấy. Và ngày hôm nay trong Tin Mừng của Thánh Marco, Chúa Giêsu lại dùng 2 dụ ngôn để diễn tả về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Dụ ngôn thứ nhất là một hạt giống, và cụ thể là hạt lúa được gieo vào trong lòng đất. Khi hạt giống được gieo vào trong lòng đất rồi, ở trong lòng đất tối thui, lạnh lẽo, nhưng mà từ ở trong nội tại hạt giống đấy, nó có một cái sức sống, một cái sức mạnh trỗi vượt. Nó sẽ bén rễ, nó sẽ mọc lên, nó sẽ sinh hoa kết trái. Và dụ ngôn thứ hai, Chúa Giêsu dùng hình ảnh như một cái hạt cải được gieo trồng. Cái hạt cải là thứ hạt giống nhỏ bé, nhìn bên ngoài không có gì nổi trội, không có gì đặc biệt, nhưng khi gieo vào trong lòng đất, nó lại có khả năng để phát triển thành một cây cao lớn, đến nỗi chim trời có thể đến trú ngụ. Thưa quý ông bà và anh chị em, người đương thời với Chúa Giêsu, ngay cả trong hàng ngũ các môn đệ, và thậm chí có thể rất nhiều người trong chúng ta ngày nay vẫn hiểu cái nước Thiên Chúa, triều đại Thiên Chúa là những cái thực tại ở trần gian này. Nhưng Chúa Giêsu giải thích rất rõ, trước mắt người đời, nước đấy không là gì cả. Cái hình ảnh cái hạt giống nó rất bé, nó rất nhỏ, nó dường như chẳng có sức cuốn hút gì cả. Và khi gieo vào trong lòng đất, người ta có cảm giác như nó mất đi, nhưng không, nó vẫn sống, có sức sống âm thầm và mạnh mẽ ở trong đó. Người nông dân có kinh nghiệm, có kỹ năng, họ biết cách xử lý hạt giống trước khi gieo. Họ biết cái thời điểm nào là thời điểm thuận lợi để gieo hạt giống xuống. Họ biết những cái kỹ năng để vun trồng, để chăm sóc cho cái hạt giống phát triển thành cây. Nhưng khi hạt giống được gieo vào trong lòng đất thì nó phát triển làm sao, nó nảy nở như thế nào thì người ấy không nhìn thấy được. Họ không nhìn thấy được. Trong Tin Mừng Thánh Marco nói, bất kể lúc người đấy thức hay ngủ, ý thức hay không ý thức, thì hạt giống ấy vẫn âm thầm, vẫn triển nở, vẫn phát triển. Thưa quý ông bà và anh chị em, hạt giống ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài chính là hạt lúa được Thiên Chúa Cha gieo vào trong lòng đất. Hạt giống ấy bề ngoài nhỏ bé, yếu đuối, bị người ta chà đạp, bị người ta giết chết bằng một cái chết nhục nhã. Nhưng chính khi được chôn ở trong lòng đất thì hạt giống ấy đã phát triển, đã nảy nở. Từ trong hạt giống đấy có sức mạnh, có sức sống, có bình an, và hạt giống ấy phát triển để mang ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, nước Thiên Chúa không phải là một thực tại ở trần gian này, không phải là một quốc gia, không phải là một lãnh thổ, không phải là một thể chế kinh tế hay chính trị. Nhưng nước ấy là chính Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa Giêsu, là những giá trị trong tin mừng mà Chúa Giêsu đã loan báo. Và nước Thiên Chúa ấy sẽ phát triển ở trong tâm hồn của chúng ta, ở trong tâm hồn của chúng ta. Chính khi chúng ta làm một điều tốt, làm một điều thiện, thì nước ấy đang phát triển. Có một cái câu chuyện, một cô bé sống ở thành phố với cha mẹ. Đến mùa hè, em bé về miền quê để thăm ngoại. Nhà ngoại làm nghề trồng dưa. Và đến mùa thu hoạch thì rất nhiều dưa đã được tập trung vào trong nhà. Cô bé nhìn thấy những trái dưa nó đều và nó có một cái hình thù như nhau, rất là đẹp. Cô bé hỏi, ngoại ơi, tại sao ngoại lại có thể trồng những trái dưa nó đều nhau và nó đẹp như thế này? Bà ngoại mới chỉ vào chiếc bình sảnh. Con nhìn kia kìa, trái dưa nó còn đang ở trong bình đấy. Lát nữa ngoại sẽ đập cái bình đấy ra, thì trái dưa nó nằm bên trong, nó sẽ có cái hình thù của chiếc bình. Cô bé lại ngạc nhiên hơn nữa, mới hỏi ngoại như thế này, tại sao cái cổ bình nó nhỏ như vậy mà ngoại lại có thể nhét một trái dưa to vô được? Bà ngoại mới trả lời, đấy là một bí mật. Con cứ ra ngoài vườn con xem, con sẽ khám phá ra cái bí mật ấy. Rồi khi nào con khám phá ra, vào đây ngoại sẽ kể cho con một cái bí mật lớn hơn. Cô bé ra ngoài vườn, nhìn ở trên cái giàn dưa, thấy người ta treo những cái bình bằng sảnh. Và ngay từ lúc trái dưa nó còn nhỏ, người ta đã nhét nó vào trong cái bình đấy. Nó sẽ phát triển từ từ âm thầm, và khi nó lớn lên, nó sẽ được định hình theo chiếc bình ấy. Cô bé chạy vào nhà và nói với ngoại rằng, à, con biết rồi, con biết bí mật của ngoại rồi. Tại sao, con biết tại sao ngoại có thể nhét được trái dưa vô trong chiếc bình đấy rồi. Lúc ấy bà ngoại mới nói với cô bé như thế này, cuộc đời của con cũng giống như những trái dưa như vậy. Nếu con cố gắng con tập những cái điều tốt, nếu con cố gắng con tập những điều thiện, làm những việc tốt đẹp, thì con sẽ phát triển giống như một trái dưa như vậy, với cái hình hài rất đẹp, nó một cái thói quen. Còn nếu mà con không cố gắng để con uốn nắn, thì cái trái dưa cũng giống như trái dưa nó ở bên ngoài, nó có thể phát triển theo bất cứ cái hình thù nào. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về cái mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Và mầu nhiệm nước Thiên Chúa ấy, như nãy tôi nói, là những cái giá trị tin mừng. Chính khi chúng ta thực hiện một cái nghĩa cử bác ái yêu thương, một cái lời động viên an ủi, chính khi chúng ta sống và thực hành theo giáo huấn của Chúa Giêsu ở trong tin mừng, chúng ta đang góp phần làm cho triều đại nước Thiên Chúa được triển nở. Thế nhưng mà nhìn ra xã hội ngày hôm nay, có lẽ nhiều người chúng ta sẽ nói, việc quý ông bà và anh chị em mở báo hàng ngày ra đọc, tôi thấy hầu hết những cái tiêu đề, nhiều khi không có giờ đọc hết báo, nhưng mà nhìn vào những cái tiêu đề người ta đăng ở trên các tờ báo, xem ra tiêu cực nhiều hơn tích cực. Nhìn ra cái thế giới xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy nó quá nhiều điều tiêu cực, quá nhiều điều xấu. Và trong cái kinh nghiệm riêng của mỗi người chúng ta, khi phải đối diện những cái sự ác, sự dữ, khi phải đối diện những đau khổ, đôi khi chúng ta thấy rằng Thiên Chúa ẩn mình, nước Thiên Chúa không có, cái thế giới sự ác, sự dữ dường như nó thống trị. Nhưng không, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ môi trường nào, nước ấy vẫn có khả năng phát sinh, phát triển và triển nở. Miễn là chúng ta biết để cho Chúa dùng cuộc đời của chúng ta, dùng con người của chúng ta dùng bàn tay, dùng trái tim, dùng khối óc của chúng ta để làm cho triều đại ấy, để làm cho nước Thiên Chúa được triển nở, được phát triển. Trong kinh lạy Cha chúng ta đọc: xin cho triều đại Cha mau đến, nước Cha thể hiện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cái triều đại ấy, cái nước ấy do chính Chúa Giêsu thiết lập, không phải ở một phạm vi lãnh thổ cụ thể, nhưng được gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Hạt giống lời Chúa được gieo vào trong tâm hồn chúng ta, và chớ gì hạt giống ấy triển nở, phát triển một cách cụ thể và tích cực trong chính cách chúng ta sống và thể hiện trong cuộc sống của mình, trong tương giao với Chúa và trong tương giao với anh chị em của mình. Amen.